là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, cộng tác viên Hải Yến sẽ phản ánh không khí chuẩn bị các điều kiện cho các hoạt động chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thành ủy Yên Bái đến nhận công tác tại huyện ủy Yên Bình, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư huyện ủy Yên Bình.
Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Đỗ Văn Nghị, Phó Bí thư Thành ủy Yên Bái, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Bình từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Huyện ủy Yên Bình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long nhấn mạnh, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và năng lực cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao việc điều động, chỉ định đồng chí Đỗ Văn Nghị tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Yên Bình, khẳng định đồng chí Đỗ Văn Nghị là người có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, đoàn kết, gần gũi với đồng chí đồng nghiệp, là một cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, trong đó có 23 năm công tác tại các cơ quan đơn vị địa phương của Đảng bộ thành phố. Đồng chí luôn thể hiện sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc được giao. Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, với cương vị là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí đã cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long tin tưởng trên cương vị công tác mới, đồng chí Đỗ Văn Nghị sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi, phát huy tinh thần trách nhiệm, mang trí tuệ, kinh nghiệm đã tích lũy được vào thực tiễn, luôn luôn đổi mới trong tư duy, tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ dám làm, xây dựng tập thể Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình đoàn kết vững mạnh, giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới và sớm hoàn thành các tiêu chí đưa Yên Bình trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn tới. Đồng chí Tạ Văn Long yêu cầu trước mắt cần tập trung tiếp cận ngay công việc để triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của địa phương và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị huyện Yên Bình tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy vững mạnh, quan tâm phối hợp tạo mọi điều kiện để đồng chí Đỗ Văn Nghị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Yên Bình Đỗ Văn Nghị đã tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng thời hứa với trọng trách mới được giao sẽ không ngừng nỗ lực tận tâm tận tụy hết mình với công việc, đem hết khả năng kinh nghiệm cùng với Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng một tập thể đoàn kết vững mạnh, chung tay xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển, giữ vững các tiêu chí huyện nông thôn mới. Trước mắt tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2024. Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Hồ Thác ngày càng phát triển giàu mạnh. Những ngày này, người trồng tre mang bát độ tại huyện Trấn Yên đang bước vào vụ chính thu hoạch măng. Theo đánh giá, vụ măng bát độ năm nay vừa được mùa lại được giá. Đến thời điểm này, nông dân Trấn Yên đã thu hoạch được trên 6.000 tấn măng bát độ thương phẩm. Để thuận tiện cho người dân tiêu thụ măng tre bát độ, các công ty doanh nghiệp đặt rất nhiều điểm thu mua sản phẩm cho người dân tại các xã, các thôn. Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt đặt 10 điểm thu mua tập trung, công ty cổ phần Yên Thành thu mua thông qua các hợp tác xã. Bên cạnh đó cũng có nhiều tư thương ở các tỉnh khác đến thu mua măng, đã tạo nên thị trường sôi động. Giá măng bát độ tươi năm nay dao động từ 5.000 đến 6.500 đồng mỗi kg. Trước khi bước vào vụ thu hoạch, các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên đã tuyên truyền tư vấn nông dân thu hoạch, chế biến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp lịch cân và thời gian thu mua hợp lý. Đến nay, huyện Trấn Yên đã hoàn thành vùng trồng tre nguyên liệu tập trung hơn 4.200 ha. Dự kiến năm 2024, sản lượng măng thương phẩm đạt khoảng 33.000 tấn, doanh thu đạt trên 200 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai đề án đưa lao động Yên Bái đi làm việc tại nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Riêng trong năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 720 người đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng và học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo. Theo đó, dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có 520 người sẽ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn, 180 người đi theo thời vụ ngắn hạn và 20 học sinh sinh viên của trường cao đẳng nghề đi theo chương trình hợp tác đào tạo giữa các trường cao đẳng đại học. Người lao động đi làm việc ngắn hạn dưới 1 năm và học sinh sinh viên thuộc diện trao đổi theo các chương trình hợp tác sẽ được hưởng mức hỗ trợ tối đa 9 triệu đồng và được vay vốn ưu đãi là 40 triệu đồng. Kinh phí sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, tiền ăn ở, sinh hoạt trong quá trình đào tạo và các chi phí đi lại, làm thủ tục cấp visa, hộ chiếu.
Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup vừa trao quà cho 100 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp chuẩn bị đón năm học mới 2024-2025. Chương trình đã tặng quà cho 100 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, thành phố Yên Bái nhận 50 suất, trường cao đẳng Yên Bái 30 suất, trường cao đẳng nghề Yên Bái 20 suất. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm động viên khích lệ kịp thời, giúp các em học sinh còn thiếu thốn về vật chất tinh thần, học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và rèn luyện, trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội.
Từ mùng 1 tháng 10 năm 2024, các thông tin về xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu đều được tra cứu thông tin phương tiện trên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Theo đó, đối với xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu, đơn vị đăng ký kiểm định căn cứ hồ sơ do chủ xe cung cấp, kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ theo quy định tại khoản 1 điều 6 thông tư 30, tra cứu thông tin phương tiện trên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Trường hợp xe cơ giới chưa được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định lần đầu, thì đơn vị đăng kiểm cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định và cập nhật dữ liệu với nội dung phương tiện đã được thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Trường hợp xe cơ giới đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định lần đầu thì không cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định. Trường hợp xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm cấp tem kiểm định lần đầu, đồng thời cấp giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo quy định.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã tuần tra kiểm soát phát hiện gần 2.780 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 860 phương tiện, phạt tiền trên 2.260 trường hợp, tước 492 giấy phép lái xe. Trong đó phát hiện thông qua tuần tra kiểm soát trên 2.370 trường hợp và phát hiện vi phạm qua hệ thống camera giám sát giao thông 399 trường hợp. Các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề như kiểm soát tải trọng phương tiện, lập biên bản vi phạm 75 trường hợp, xử phạt ước tính 394 triệu đồng, tước 25 giấy phép lái xe, 6 giấy kiểm định và tem kiểm định, 7 phù hiệu và tạm giữ 3 phương tiện. Chuyên đề nồng độ cồn lập biên bản 426 trường hợp, tiền phạt ước tính gần 1,9 tỷ đồng. Chuyên đề tốc độ lập biên bản 467 trường hợp vi phạm, tiền phạt ước tính gần 700 triệu đồng. Chuyên đề xử lý về giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển phương tiện phát hiện 4 trường hợp. Chuyên đề phần đường làn đường và không chấp hành hiệu lệnh điều khiển giao thông phát hiện 192 trường hợp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt 55 năm từ 1969 đến 2024, thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời căn dặn của Bác đã trở thành kim chỉ nam, sức mạnh, nguồn năng lượng to lớn cho Đảng, dân tộc và nhân dân vượt qua mọi cam go khó khăn để giải phóng đất nước, thống nhất non sông, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắng lợi của cách mạng do Đảng lãnh đạo là đem lại độc lập tự do, người dân được thực sự là chủ và làm chủ, còn vinh dự và hạnh phúc lớn nhất của người cán bộ là đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Là cán bộ đảng viên của một đảng chân chính cách mạng, mỗi người phải luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục sự Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới trên phương diện xây dựng chỉnh đốn đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đoàn kết trong đảng luôn được quán triệt sâu sắc, đặc biệt là ở những giai đoạn có ý nghĩa quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đảng, của sự nghiệp cách mạng dân tộc. Khi phải đứng trước những thời cơ và cả những khó khăn thách thức lớn, đó là một bằng chứng mạnh mẽ khẳng định giá trị thực tiễn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ba trụ cột tăng trưởng kinh tế là đầu tư công, tiêu dùng và xuất khẩu thì đầu tư công là vấn đề rất nóng khi còn tình trạng có tiền nhưng không tiêu được, khiến cho tỷ lệ giải ngân thấp. Các chuyên gia cũng chỉ ra trong công tác giải ngân đầu tư công hiện nay quy trình thủ tục còn phức tạp, nhiều cấp, nhiều bên tham gia, trong bối cảnh cán bộ công chức đâu đó vẫn còn tâm lý sợ sai. Đặc biệt khâu giải phóng mặt bằng định giá đất hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và nhạy cảm. Nhiều dự án gặp khó khăn trong khâu nguyên vật liệu, nhất là về săn cát lấp. Thậm chí nhiều dự án khi đang triển khai còn vướng quy hoạch. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ngoài những vấn đề ngắn hạn như tập trung vào các khía cạnh như thủ tục, cơ chế tháo gỡ điều phối chung, giải phóng mặt bằng liên quan đến mỏ vật liệu cơ bản như đất, cát sỏi và tháo gỡ những điểm nghẽn về nguồn vốn kết hợp ODA cũng cần có điều chỉnh kịp thời các quy hoạch. Số liệu vừa được công bố trong cuộc họp của Ban chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm cho thấy cách quản lý của cơ quan chức năng về vấn đề này đã đang đi đúng hướng. Đánh giá tình hình, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, nhìn chung chúng ta đã đi đúng hướng và các giải pháp với vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm đã và đang phát huy tác dụng. Trong bảo đảm an toàn thực phẩm, ý thức người dân rất quan trọng, hình thành thói quen tiêu dùng thông minh, văn hóa tiêu dùng thì mới bền vững, chứ chỉ tăng lực lượng đi kiểm tra thì cũng chưa chắc hiệu quả. Phó Thủ tướng nêu rõ là bên những số liệu của cơ quan chức năng công bố thì ý thức người tiêu dùng cũng như người sản xuất chế biến phân phối thực phẩm đã bước đầu nâng cao. Tuy nhiên không phải vì vậy mà chúng ta chủ quan buông lỏng và lơ là. Công tác kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm, làm tốt công tác truyền thông để cảnh tỉnh phải là công việc thường lệ. Nhiều địa phương cũng đang chờ đợi thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm có đánh giá về mô hình sở an toàn thực phẩm để đóng góp ý kiến cho Trung ương đề xuất nhân rộng mô hình kiện toàn tổ chức tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm ở khắp các tỉnh thành. Mặt trái của sự phát triển khoa học công nghệ trong thời gian gần đây là sự bùng nổ về số lượng được tiếp xúc bởi Internet. Sự phát triển theo cấp số nhân của lực lượng nghiên cứu, ứng dụng và triển khai khoa học và công nghệ song song với quá trình toàn cầu hóa trên thế giới đã khiến xuất bản khoa học thay đổi cả về lượng và chất. Những khác biệt lớn nhất về chất được tạo ra do ảnh hưởng của mạng Internet. Mặt trái của sự phát triển khoa học công nghệ trong thời gian gần đây là sự bùng nổ về số lượng được tiếp xúc bởi Internet. Một mặt, các chính phủ trên thế giới đều nhận ra ý nghĩa sống còn của khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế xã hội, dẫn đến tăng trưởng đầu tư, phát triển đội ngũ nghiên cứu và các chương trình nghiên cứu. Với nền khoa học Việt Nam đã đến lúc cần quay lại cách đánh giá đã được các thế hệ khoa học thế giới thực hiện trong hàng thế kỷ qua với những thành tựu không thể chối cãi. Cuối cùng, năng lực, thành tích, đóng góp của một nhà khoa học chỉ có thể được đánh giá một cách chính xác và khoa học bởi các đồng nghiệp. Việc đánh giá thông qua đồng nghiệp, thuật ngữ quốc tế là peer review là luôn tốn kém cả về thời gian, sức lực lẫn tiền bạc. Nhưng nói cho cùng, không thể có cái gì tốt hơn mà không phải trả giá. Dư luận bày tỏ băn khoăn khó hiểu về dự kiến xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học lên trên 50%, vốn đưa ra trong bối cảnh xã hội lo ngại bệnh thành tích và tiêu cực trong làm đẹp học bạ. Một trong những thay đổi đáng chú ý mà Bộ Giáo dục Đào tạo mới công bố về thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, đó là dự kiến xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng tăng tỷ lệ sử dụng kết quả đánh giá quá trình học tập ở cả lớp 10, 11 và 12 lên 50%, nhằm mục đích đánh giá toàn diện các năng lực của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và tăng hiệu quả đạt được nhiều mục tiêu của kỳ thi như đã công bố. Trước đó, trả lời báo Thanh niên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Ngọc Hà cũng từng nhấn mạnh, một trong ba mục tiêu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là các cơ sở giáo dục đại học có thể sử dụng kết quả để xét tuyển. Đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, chúng tôi cũng đã nghiên cứu tập trung sao cho chất lượng đề thi có tính phân hóa cao hơn nữa, nhưng cũng cần nhấn mạnh là phân hóa hơn không có nghĩa là đề thi sẽ tăng độ khó hơn. Trước hết, đây là kỳ thi phục vụ mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông, nếu tăng độ khó thì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp sẽ giảm xuống.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 8, Liên đoàn Ả Rập đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại khu vực phía Bắc Bờ Tây. Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Aboul Cheid tuyên bố các cuộc tấn công của Israel là sự leo thang nghiêm trọng và đe dọa cả khu vực Trung Đông, đồng thời chỉ trích việc Israel phá hủy cơ sở hạ tầng, bao vây các bệnh viện và thực hiện nhiều hành động khác, coi đây là nỗ lực nhằm phá hoại các thỏa thuận hiện có. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra tuyên bố kịch liệt lên án các cuộc tấn công quân sự gần đây của Israel và các thành phố phía Bắc Bờ Tây, khiến nhiều người Palestine thiệt mạng và bị thương. Trước đó, cùng ngày, quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào các thành phố ở Bờ Tây, khiến ít nhất 10 người Palestine thiệt mạng và 15 người bị thương. Theo Bộ Y tế Palestine, kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã có hơn 640 người Palestine bị quân đội và người định cư Israel sát hại ở Bờ Tây và hơn 10.000 người bị bắt giữ. Truyền thông Hà Lan đưa tin Eindhoven, sân bay lớn thứ hai của nước này đã bị tê liệt trong ngày 28 tháng 8 do sự cố máy tính nghiêm trọng. Theo thông tin đăng tải trên mạng X, giới chức sân bay cho biết do sự cố của mạng lưới công nghệ thông tin tại Bộ Quốc phòng nên các hoạt động hàng không tại sân bay Eindhoven đã bị tạm thời gián đoạn. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hà Lan cũng báo cáo về sự cố máy tính và cho biết trong một số trường hợp đã ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ vì không thể liên lạc được qua điện thoại. Các nguồn tin tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia Hà Lan nói với hãng truyền thông địa phương rằng chưa có bằng chứng nào về một cuộc tấn công mạng. Dữ liệu do Bộ Quản lý về Cứu trợ Thiên tai Bangladesh cho thấy lũ lụt ở nước này đã khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 5,8 triệu người. Dữ liệu cho thấy hiện có khoảng 1,2 triệu người bị mắc kẹt do lũ lụt tại 11 khu vực bị thiên tai trên cả nước và khoảng 4.000 nơi trú ẩn dành cho hơn 500.000 nạn nhân. Lũ lụt và lở đất đã gây thiệt hại trên diện rộng cho các khu dân cư, đường xá. Chính phủ đã triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và phân phối hàng cứu trợ. Chính phủ Bangladesh đã thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo các nạn nhân có thể nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Từ đầu năm 2024, gần 20.000 người di cư đã mạo hiểm vượt biển đến Anh và ngày càng liều lĩnh khi sử dụng thuyền quá tải. Ngày 27 tháng 8, lực lượng biên phòng Anh đã chặn 8 thuyền chở 526 người di cư trên eo biển Manchester. Mỗi chiếc thuyền bị nhồi nhét tới 66 người, một kỷ lục mới về tình trạng quá tải. Tổng số người di cư đến Anh hiện đạt gần 20.000 người, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 21% so với năm 2022. Đáng chú ý, số lượng người trên mỗi thuyền đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021, phản ánh sự liều lĩnh ngày càng tăng của người di cư và thủ đoạn của những kẻ buôn người.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên địa bàn huyện Yên Bình, không khí thi đua chào Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang ngập tràn khắp nơi, từ trung tâm huyện lỵ đến các xã, thôn, tổ dân phố đều thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024. Cùng với đó là các hoạt động văn nghệ thể thao và chuẩn bị cho hội đua thuyền đã tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, phản ánh của cộng tác viên Hải Yến.
Điều mà mọi người dễ cảm nhận nhất đó là dọc các tuyến đường, các trụ sở cơ quan đơn vị đến nhà dân trên địa bàn huyện Yên Bình đều rực rỡ cờ hoa băng rôn khẩu hiệu. Nhiều địa phương đã tổ chức chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao sôi nổi hào hứng. Cùng với đó là các công trình phần việc cụ thể đang được các cơ quan đơn vị, xã thị trấn, thôn tổ dân phố thực hiện, thu hút cán bộ đảng viên và người dân tham gia. Phú Thịnh, một trong những xã nông thôn mới của huyện Yên Bình, những ngày này các hoạt động thi đua chào mừng Tết độc lập đang được cán bộ đảng viên và bà con nhân dân nơi đây thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực. Với quyết tâm năm 2024 xây dựng 5 thôn, nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều tháng nay bên cạnh việc phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện các công trình phần việc cụ thể như tu sửa nhà văn hóa thôn, nâng cấp các tuyến đường giao thông tại các khu dân cư, tranh thủ thời gian bà con đang tích cực vệ sinh đường làng ngõ xóm thêm xanh sạch đẹp, đồng thời tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia. Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thịnh cho biết.
Thì chúng tôi đã triển khai thực hiện khá là đồng bộ và bài bản trên nhiều các cái hoạt động và nhiều những cái nội dung gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Trước hết là xã đã phát động một cái phong trào thi đua trong toàn đảng bộ và nhân dân trên địa bàn. Đấy, và đồng thời gắn với cái phong trào đó thì tập trung vào những cái hoạt động chủ yếu là xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt ở đây đó là xây dựng các cái thôn nông thôn mới kiểu mẫu để công nhận vào năm 2024. Song song với những cái hoạt động về xây dựng nông thôn mới thì xã cũng phát động các cái phong trào như là vệ sinh đường giao thông nông thôn, rồi là công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, rồi các cái hoạt động về văn hóa văn nghệ trên địa bàn các thôn, tổ chức những cái giải bóng đá, rồi là giải thể thao về bóng chuyền, giao lưu giữa các thôn, mang đến một cái không khí rất là tươi vui phấn khởi cho người dân.
Cùng với tổ chức phát động các phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2024, để tạo điểm nhấn cũng như thu hút du khách đến với huyện Bình, trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, huyện Bình còn tổ chức giải đua thuyền với chủ đề Âm vang Hồ Thác và các hoạt động thể thao dưới nước. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 3 nội dung đôi nam nữ, với chiều dài đường đua là 200m đến 2000m. Đặc biệt giải đua thuyền năm nay còn có sự tham gia biểu diễn xuồng hơi của trên 20 vận động viên đến từ câu lạc bộ thể thao dưới nước Hồ Thác Bà. Với kỹ thuật điều khiển xuồng hơi điêu luyện đã được tham gia các khóa đào tạo cũng như thực hành tại các giải đua chuyên nghiệp, chắc chắn các tay đua sẽ đem đến những màn trình diễn đẹp mắt cho khán giả và du khách. Để đảm bảo cho giải diễn ra an toàn đúng quy định, thời điểm này ban tổ chức giải đua thuyền Âm vang Hồ Thác đang chỉ đạo các địa phương tích cực chuẩn bị từ việc tuyển chọn các vận động viên đến cơ sở vật chất như bến bãi, thuyền, vệ sinh môi trường để phục vụ các vận động viên đua thuyền cũng như du khách tới tham quan. Giải đua thuyền Nan được huyện Bình tổ chức hàng năm và là một hoạt động văn hóa thể thao truyền thống rất đặc trưng của người dân địa phương, vốn dĩ cả năm đã gắn bó với nghề sông nước. Chị Hoàng Thị Miên, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên chia sẻ.
Sau khi nhận được thông báo của Ủy ban nhân dân xã về giải đua thuyền Nan, chúng tôi cũng đã dành thời gian để tập luyện. Mỗi ngày chúng tôi dành thời gian là tập từ 30 phút đến 1 tiếng với tinh thần giao lưu học hỏi và quyết tâm đạt được thành tích cao nhất.
là địa phương có diện tích mặt nước hồ khá lớn, bên cạnh việc tận dụng tiềm năng phát triển kinh tế nâng cao thu nhập từ mặt nước hồ, người dân thị trấn Yên Bình còn thường xuyên tập bơi và sử dụng thuyền nan để thuận tiện cho việc đi lại nơi sông nước. Chính vì vậy, đến với hội đua thuyền nan năm nay, thị trấn Yên Bình đăng ký đủ cả 3 nội dung, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ với 6 vận động viên tham gia. Những ngày này, các thành viên trong đội đua thuyền đang tích cực luyện tập kỹ thuật và thể lực với quyết tâm giành giải cao. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, bí thư chi bộ tổ 13 thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Đối với tổ dân phố 13 chúng tôi thì ngay sau khi nhận được cái công văn của trên để triển khai thì chúng tôi phải bám sát vào cái công văn đó và chúng tôi tìm cái đối tượng là vận động viên ấy, làm sao cho đúng cái tiêu chí và để động viên họ để tham gia cái chương trình để xem họ có thời gian hay không, họ có cái đủ điều kiện để tham gia hay không. Và sau khi đó thì chúng tôi sẽ gửi danh sách lên trên mà duyệt mà đầy đủ danh sách, đầy yếu khám đầy đủ sức khỏe và đúng được tiêu chí thì chúng tôi tiến hành tập luyện thì cũng cho tất cả các vận động viên phải tập và làm quen và cũng phải là rèn luyện cái bản thân mình rồi tìm những kỹ năng về bơi, làm sao mà bơi cái mái đằng trước, cái bơi đằng trước là phải tay chân phải như thế nào, đằng sau kết hợp với như thế nào đó để có cái thành tích tốt nhất.
Còn đây là tâm sự của chị Trần Thị Thúy, tổ 13 thị trấn Yên Bình.
Năm nay là năm đầu tiên mà tôi tham gia vào cái giải đua thuyền này. Chị em chúng tôi thì rất là háo hức để tập luyện, rồi là để mong chờ đến cái ngày cái giải đua này diễn ra. Để chúng tôi sẽ cố gắng để đạt cái thành tích cao nhất mà cũng là để mà chúng tôi cố gắng để học hỏi, vừa giao lưu vừa học hỏi để rèn luyện sức khỏe.
Để đảm bảo cho ngày hội diễn ra an toàn, tạo được không khí vui tươi phấn khởi và ấn tượng, ban tổ chức cũng đã sắp xếp bố trí chú đáo từ địa điểm khai mạc, đội cứu hộ đến cơ sở vật chất như áo phao, thuyền nan, đồng thời phối hợp với công ty cổ phần du lịch Hồ Thác chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, xây dựng các tour tuyến nơi ăn nghỉ phục vụ du khách. Việc tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 không chỉ là dịp để người dân ôn lại truyền thống lịch sử của dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ, mà còn là dịp để mọi người được vui chơi giao lưu, đua tài thể lực, trí lực, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, quảng bá du lịch, đồng thời tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện, của tỉnh ngày càng phát triển.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Yên Bái đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Tiêu biểu là đã tích cực xây dựng mô hình camera giám sát an ninh, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.
Là địa bàn rộng, dân số đông với hơn 2.800 hộ, trước đây phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và thường xuyên xảy ra những vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Trước tình hình đó, lực lượng công an phường Yên Thịnh đã chú trọng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như mô hình an ninh tự quản trong trường học, mô hình tự quản tại các tổ dân phố. Đặc biệt, từ khi triển khai mô hình camera giám sát an ninh, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường đã được đảm bảo. Anh Trương Văn Luật, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Từ ngày có những cái cam này thì việc trật tự an ninh tại địa bàn chúng tôi thấy rất ổn định, không xảy ra mất trộm cắp nhiều như trước nữa. Và thứ hai, cái cam này là nói chung là công an phường với chúng tôi phối kết hợp, nếu có những vụ việc an ninh trật tự xảy ra thì họ sẽ xem cam là để phát hiện được những đối tượng rất là nhanh chóng.
Khi mới triển khai, phường Yên Thịnh đã chọn tổ dân phố số 2 làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm triển khai trên diện rộng. Các tổ dân phố còn lại triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Từ khi lắp đặt hệ thống camera an ninh từ nguồn xã hội hóa trị giá trên 700 triệu đồng, ý thức người dân được nâng lên rất nhiều. Lực lượng công an phường đã phối hợp trích xuất được nhiều vụ việc phức tạp như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ông Phạm Văn Cách, phường Yên Thịnh nói:
Trước đây chưa lắp cam thì khu vực này rất là mất trật tự an ninh. Thế dù ma túy mà nghiếc thì nói chung là rất là phức tạp. Nhưng sau khi đã lắp được mắt cam lên rồi thì hầu như là các tệ nạn ma túy hầu như là giảm rõ nét luôn. Mà đến nay mấy tháng này trên địa bàn tổ dân phố số 2 thì chưa xảy ra một cái vụ việc nghiêm trọng gì. Cũng nhờ là có cái sự cam này và cái vấn đề tuyên truyền người dân, người ta cũng đều là nâng cao cái ý thức chấp hành. Nếu mà so với trước đây thì ý thức người dân bây giờ nâng lên rất là cao.
Được phát động từ năm 2021, mô hình camera giám sát an ninh tại phường Yên Thịnh đã kịp thời chấn chỉnh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông tại các điểm trọng yếu trên địa bàn phường. Cùng với việc lắp đặt hệ thống camera, phường Yên Thịnh còn xây dựng đồng bộ với hệ thống loa truyền thanh, do Ban Quản lý chợ Yên Thịnh theo dõi giám sát. Bởi đây vốn là địa bàn phức tạp, thường xuyên có đông người dân điều khiển các phương tiện mua bán hàng hóa trên địa bàn. Do đó, lực lượng công an phường cũng tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình camera an ninh tại đây. Cùng với đó lắp đặt 15 mắt camera trên các tuyến đường như Nguyễn Đức Cảnh, Lương Văn Can, Lê Văn Tám để theo dõi giám sát cũng như thuận tiện hơn trong việc xử lý công dân vi phạm. Thiếu tá Lưu Đức Quang, trưởng công an phường Yên Thịnh nói:
sau khi có cái sự chỉ đạo của đảng chính quyền địa phương cũng như sự tham mưu nỗ lực của lực lượng công an phường thì hiện tại trên địa bàn đã có 170 mắt camera an ninh trải đều trên 8 tổ dân phố phủ kín trên toàn bộ trên địa bàn. Thì đến thời điểm hiện tại đánh giá qua 2 năm có hệ thống camera an ninh thì số vụ việc đã được giảm so với tỷ lệ là 50% đối với các vụ việc trước đây, và các cái vụ việc đã cũng đã được sự phối hợp của các cái hệ thống camera của toàn thành phố làm sao làm giảm cái tội phạm trên địa bàn phường nói chung và địa bàn thành phố nói riêng.
Mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn phường Yên Thịnh là minh chứng hiệu quả của việc ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đồng thời cũng thể hiện cách làm hay, sự sáng tạo trong công tác xây dựng củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua mô hình với mạng lưới camera rộng khắp, việc quản lý địa bàn và thực hiện công tác phòng ngừa xử lý các vụ việc về an ninh trật tự sẽ có nhiều thuận lợi, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, qua đó khơi dậy phát huy quyền làm chủ và tinh thần cảnh giác của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc, đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.